Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz.
Giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz.
Ông quý thính giả quý, bác tài anh Thư Huy Cường rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình giờ cao điểm giao thông chiều cuối tuần.
Dạ, và trước tiên thì chúng tôi sẽ điểm qua những nội dung sẽ có trong chương trình chiều nay. Thành lập hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc cầu Bình Thủy thuộc dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 91.
Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cấm thi công đào đường vào dịp Tết Giáp Thìn trong 15 ngày, đồng thời không để phát sinh lô cốt.
Vietnam Airlines nhận vận chuyển mai đào dịp Tết.
Sau thời gian cảnh sát giao thông ra quân kiểm soát nồng độ cồn, thói quen đi lại của người dân dần thay đổi sau mỗi cuộc vui.
Người điều khiển phương tiện giao thông khi mà lưu hành trên đường luôn cần có những loại giấy tờ bắt buộc phải mang theo và khi cần phải xuất trình đầy đủ. Nếu như thiếu hoặc là không có sẽ bị cảnh sát giao thông kiểm tra thì người điều khiển phương tiện giao thông đều bị phạt theo quy định. Tiết mục luận bàn giao thông đưa ra tình huống này cùng lưu ý cho các bác tài.
Và chiều nay phóng viên điểm nóng đang có mặt tại hai cây cầu với lượng xe đông đúc mỗi ngày, đó là cầu Bình Thủy và cầu Hương Lợi. Ít phút nữa đây thì phóng viên điểm nóng sẽ đưa ra những lưu ý khi đi qua đây để chúng ta lưu thông thật là an toàn và đúng luật.
Và những nội dung trên sẽ lần được chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trong 40 phút giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz chiều nay. Chương trình được phát vào lúc 16 giờ 40 phút đến 17 giờ 20 phút từ thứ hai đến thứ bảy trên sóng FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ và trực tuyến trên app Cần Thơ Plus.
Và để phản ánh cung cấp thông tin về giao thông, quý vị gọi cho chúng tôi qua tổng đài 1900 1917, nhấn phím 1 nha.
Hot News đường tin chiều nay.
Thưa quý thính giả, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có quyết định thành lập hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc công trình cầu Bình Thủy thuộc dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 91 từ km 0 cho đến km 7.
Và hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc có nhiệm vụ là đánh giá, xếp hạng các phương án dự thi, giúp cho chủ đầu tư lựa chọn phương án tối ưu đáp ứng yêu cầu về quy hoạch kiến trúc văn hóa. Và dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 91 bao gồm là cầu Bình Thủy, điểm đầu dự án tại nút giao đường Cách Mạng Tháng 8, Hùng Vương, Trần Phú, Nguyễn Trãi và điểm cuối thì kết nối với đoạn km 7, km 14 đang khai thác.
Riêng quy mô cầu Bình Thủy, để đảm bảo mỹ quan và giao thông thuận lợi an toàn, thời gian thi công ngắn nhất, phương án cầu được đề xuất là cầu dầm giãn đơn, chiều dài toàn cầu khoảng 227,2 m, có 3 nhịp chính vượt sông, mỗi nhịp 40 m, 4 nhịp dẫn và mỗi nhịp 25 m. Thưa quý vị, trái ngược với nỗ lực cải thiện an toàn giao thông thì dù qua tình trạng chạy ngược chiều dưới dốc cầu Bình Thủy trên đường Lê Hồng Phong vẫn tiếp tục diễn ra, tạo ra một tình huống nguy hiểm đe dọa tính mạng của người tham gia giao thông. Và nhận thức được tầm quan trọng và sự cần thiết của việc giải quyết vấn đề này, chiều nay thì phóng viên điểm nóng đã có mặt tại hiện trường, đó là dốc cầu Bình Thủy trên đường Lê Hồng Phong để tường thuật và cũng như là qua đây tăng cường ý thức cộng đồng về tác động tiêu cực của hành vi vi phạm này.
Bây giờ thì Quy Cường sẽ kết nối với phóng viên điểm nóng tại đây ha. Alo, mình chào phóng viên ạ.
Xin chào anh Quy Cường, chào các chương trình cũng như các bác tài. Hiện tại thì tôi đứng ở dưới dốc cầu Bình Thủy ở phía sân đình đó anh, để mà ghi nhận vấn đề giao thông tại đây ạ.
Dạ. Dạ, vừa rồi thì chị anh Thư cũng nói về cái phản ánh của những người tham gia giao thông tại đây, là nói về cái tình trạng đi ngược chiều. Và chiều hôm nay thì cái tình hình giao thông tại đây như thế nào anh Công?
Hiện tại thì theo quan sát tại vị trí này thì Công thấy là có lượng xe thì trên tuyến chính là khá là nhiều luôn. Thì trong khi đó thì tại vị trí này thì theo quan sát thì ở dưới trên cầu Bình Thủy phía đường Lê Hồng Phong thì con thấy là có cái sân đình. Và bên hông thì con thấy là có cái đường dân sinh đó, thì lượng xe thì ra vào vị trí này để mà lên cái tuyến đường chính khá là nhiều luôn. Thì bên cạnh đó thì đối diện cái đường dân sinh này con thấy là có cái tuyến đường Bùi Hữu Nghĩa. Thì ở vị trí này thì lượng xe cũng ra khá thường xuyên luôn anh. Thì chiều nay thì mặc dù có lượng xe thì lưu thông ở nhiều hướng, nhưng mà cái việc mà lưu thông của các phương tiện này vẫn đảm bảo. Tuy nhiên thì cũng nhiều cái vi phạm xảy ra tại vị trí này à.
Dạ. Bây giờ thì phóng viên nhân công quan sát kỹ hơn về cái ý thức của những người tham gia giao thông đi qua đây ạ.
Thì tại vị trí này thì như đã mô tả thì có cái đường Bùi Hữu Nghĩa. thì tại vị trí này thì công thấy là có cái biển báo cấm ô tô đó. Thì chiều nay thì theo nhận thì hiện tại cũng có là nhiều xe ô tô thì vẫn lưu thông vào cái đường trong cái giờ cấm này. Thì bên cạnh đó thì tại vị trí này như đã nói thì cũng có cái đường dân sinh ở phía bên hông của cái sân đình đó. Thì các phương tiện khi mà lưu thông trên cầu Bình Thủy cũng như là các hướng như là qua cái đường Bửu Nghĩa thì cũng chạy ngược chiều khá thường xuyên luôn. Và từ vị trí là cái tuyến đường Bửu Nghĩa thì cũng có cái biển báo cấm rẽ trái đó. Tuy nhiên thì nhiều xe thì không thấy là vẫn có tình trạng là chạy ngược chiều. Và cái vấn đề là rất là nguy hiểm khi mà lưu thông tại vị trí này, tại vì đây là một cái nút giao à.
Vâng, thực sự là với cái điểm mà đi ngược chiều đó là Cường thấy là cũng gây ra nguy hiểm rất là nhiều khi mà tham gia giao thông. Như vậy thì Công có lưu ý gì đến những người tham gia giao thông tại đây ạ?
Thì ở vị trí này thì chủ yếu là tình trạng chạy ngược chiều diễn ra là thường xuyên tại vị trí là cái đầu đường Bửu Nghĩa ở lượng xe hướng ra đó, khi mà lưu thông về cái tuyến đường Lê Hồng Phong. Và các phương tiện thì khi mà lưu thông vị trí này cũng nên là lưu ý quan sát, đặc biệt là cái lượng xe từ cái đường sinh ở phía sân đình. Thì Công nghĩ là ở vị trí này thì cũng có cái giải phân cách mềm đó. Các phương tiện khi mà lưu thông thì cũng nên là mình chịu khó mình đi di chuyển xa một tí để mà đảm bảo cho việc lưu thông của bản thân cũng như các phương tiện khác.
Dạ, cũng cảm ơn những tình hình giao thông tại cầu Bình Thủy mà phóng viên Văn Công vừa mới thông tin đến quý vị các bạn ạ.
Dạ, và như phóng viên Văn Công vừa thông tin thì tại cầu Bình Thủy thì cũng diễn ra những cái lỗi vi phạm do người tham gia giao thông, chủ yếu là lỗi chủ quan. Và chiều hôm nay là một cái chiều cuối tuần cho nên là lượng xe cũng lưu thông qua đây thì cũng đỡ hơn các ngày khác, khi mà lượng mà công nhân tan ca hay là người học sinh tan học hay là cán bộ công chức thì đi làm thì ngày hôm nay cũng nhẹ nhàng dễ thở hơn. Do đó thì khi lưu thông qua đoạn cầu Bình Thủy thì như phóng viên Văn Công vừa chia sẻ thì chúng ta nên chú ý tập trung quan sát hai bên. Và ngoài ra thì như lúc đầu chương trình chúng tôi có thông tin thì thời gian tới thì Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ cũng đã thành lập hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc công trình cầu Bình Thủy, thì hy vọng là thời gian tới thì cầu này cũng sẽ được mở rộng theo cái hướng là phục vụ ngày càng tốt hơn cho người tham gia giao thông ạ. Xin tiếp tục chương trình với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cấm thi công đào đường vào dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn trong 15 ngày, đồng thời không để phát sinh lô cốt. Thời gian thực hiện từ ngày 2 tháng 2 tức là 23 tháng Chạp đến hết ngày 17 tháng 2 tức mùng 8 tháng Giêng. Việc này thì giúp người dân được thuận lợi, không gặp phiền toái trong đi lại, sinh hoạt, kinh doanh và vui chơi giải trí bởi vì lô cốt công trình rào chắn.
Dân, Sở Giao thông Vận tải cũng sẽ là yêu cầu chủ đầu tư tất cả các công trình là có trách nhiệm là đôn đốc nhà thầu, đơn vị thi công, dọn dẹp vệ sinh khu vực công trường. Cùng với đó là tổ chức tái lập toàn bộ mặt đường đang thi công và trả lại nguyên trạng mặt đường từ ngày 28 tháng 1, tức ngày 18 tháng Chạp, đến trước ngày 2 tháng 2, tức 23 tháng Chạp. Còn đối với các công trình có kế hoạch thi công, còn lô cốt trong dịp Tết, các chủ đầu tư thực hiện theo đúng quy định, tránh phát sinh theo vi phạm. Tránh phát sinh vi phạm tại đây. Trong thời gian từ nay đến Tết thì sở sẽ không cho phép phát sinh thêm các lô cốt mới, đặc biệt là các công trình có mật độ giao thông lớn như là nút giao An Phú, nút Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ hay là khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.
Theo ghi nhận từ một số đơn vị lữ hành dịp Tết Nguyên Đán năm nay, du khách thì có xu hướng chọn du lịch nước ngoài với hành trình mới lạ, đồng thời giá tour Tết năm nay cũng tăng nhẹ so với ngày thường.
Theo chia sẻ của đại diện các đơn vị lữ hành, nhìn chung thì sức mua của thị trường tour Tết 2024 không có sự gia tăng đột biến khi so sánh với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, thị trường du lịch năm nay có sự phân hóa khá sâu sắc về các nhu cầu, tuyến điểm và phân khúc khách hàng. Với lịch nghỉ Tết Nguyên Đán tới 7 ngày, thì tour du lịch thị trường xa sẽ là xu thế chính của mùa du lịch Tết năm nay. Các tuyến tour xa và có giá trị cao được khách hàng ưu tiên lựa chọn hơn. Các tour du lịch nước ngoài chiếm tỷ lệ hơn 60%. Trong đó thì tuyến tour du lịch Đông Bắc Á như là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan là các điểm đến rất là hút khách.
Theo các chuyên gia hàng không thì trong dịp Tết Nguyên Đán cần tăng cường chuyến bay đêm, đồng thời giảm mạnh vé máy bay đêm so với khung giờ vàng để nhằm khuyến khích khách chọn bay đêm. Tuy nhiên, các hãng bay cho biết thì giá vé bay đêm về sáng cũng khó mà rẻ hơn nhiều so với ban ngày. Và đặc thù ngày Tết có tình trạng lệch đầu, cho nên giá vé sẽ được tính để bù đắp vào chi phí của chuyến bay rỗng.
Và trong dịp cao điểm này thì các hãng hàng không khuyến cáo khách hàng cẩn trọng và cảnh giác trước hành vi lừa đảo bán vé máy bay giá rẻ để mà tránh trường hợp vừa mất tiền vừa dở kế hoạch di chuyển dịp cao điểm này. Hành khách nên tham khảo giá vé trên website chính thức của các hãng trước để mà nắm tình hình giá vé chung, không nên mua ở các địa chỉ online có giá rẻ bất thường.
Các hãng cũng khuyến khích hành khách nên cập nhật thông tin chuyến bay của mình thường xuyên, đồng thời cũng chủ động làm thủ tục trực tuyến check-in online tại nhà trước khi mà đến sân bay. Hành khách cũng cần chuẩn bị đầy đủ và kiểm tra kỹ giấy tờ tùy thân khi có kế hoạch đi máy bay, hạn chế tình trạng giấy tờ liên quan bị hết hạn hay là bị nhà chức trách từ chối chuyến bay, và nên sử dụng các phương tiện vận tải công cộng thay vì sử dụng phương tiện cá nhân đưa đón để mà giảm áp lực lên sân đổ tại các nhà ga. Và cũng từ ngày 11 tháng 1 2024 đến hết ngày 24 tháng 2 2024, tức ngày mùng 1 tháng Chạp âm lịch năm Quý Mão cho đến ngày 15 tháng Giêng âm lịch năm Giáp Thìn, thì hãng hàng không Việt Nam Airlines nhận chuyên chở cành đào, cành mai dưới dạng hành lý ký gửi trên các chuyến bay nội địa. Thông qua hoạt động này thì hãng mong muốn được đồng hành cùng với khách hàng để mà mang Tết về nhà.
Dạ, và theo đó thì các cành đào, cành mai cần được buộc thành bó, kích thước mỗi bó tối đa là 150 x 40 x 40 cm, và mỗi bó thì không quá hai cành ha quý vị. Mỗi hành khách được mang theo một bó đào hoặc là mai dưới dạng hành lý ký gửi, với điều kiện là chỗ đã được xác nhận trước trên các chuyến bay nội địa do Vietnam Airlines hoặc là Pacific Airlines khai thác. Mức giá cước vận chuyển là 450.000 đồng một bó. Phí này thì chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Vietnam Airlines không nhận vận chuyển các loại cây cảnh, cây hoa và các loại cây khác có chậu hay là bọc bầu đất dưới dạng hành lý ký gửi.
Nhằm tăng khả năng phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, trong quý 1 này, Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ phối hợp Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang sẽ tiếp tục đưa vào hoạt động thêm 2 tuyến xe buýt mới không trợ giá trên địa bàn thành phố.
Và thông tin cụ thể đến quý vị là tuyến 08, tức là Cần Thơ đi Dây Xuân, Phong Điền, cự ly tuyến là 27 km, và tuyến số 09 là Phong Điền đi Lộ Tẻ Ba Xe, Ô Môn, cự ly tuyến là 24 km. Hiện tại thì trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã có 8 tuyến xe buýt nội tỉnh không trợ giá đang hoạt động, bao gồm là tuyến đi Ba Láng, đi Ô Môn, tuyến công viên sông Hậu đi trung tâm thị trấn Phong Điền, tuyến Ô Môn đi ngã ba Lộ Tẻ, tuyến Ô Môn đi Vĩnh Thạnh, tuyến ngã ba Lộ Tẻ đi Kinh B và kéo dài đến bến xe tỉnh Kiên Giang, cùng với tuyến ngã ba Lộ Tẻ Thốt Nốt đi thị trấn Cờ Đỏ, tuyến Phong Điền đi Thới Lai và tuyến Ba Láng đi khu công nghiệp Trà Nóc, Ô Môn.
Liên quan đến việc vé máy bay cao và không ổn định khiến kiến nghị giảm giá vé, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải cho biết đã yêu cầu các đơn vị trong ngành hàng không thực hiện đúng quy định về kê khai giá, niêm yết giá, công khai thông tin về giá, không để xảy ra tình trạng tăng giá vé trái quy định. Và theo báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải, giá vé máy bay cả quốc tế và quốc nội hiện nay đều được thực hiện theo cơ chế giá vé linh hoạt với nhiều giải giá từ thấp cho đến cao tùy tình hình thị trường cung cầu, điều kiện, thời điểm xuất vé và chất lượng dịch vụ. Cũng theo báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam, dịp cao điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn, các hãng dự kiến cung ứng trên 5 triệu ghế trên các đường bay nội địa, tăng 4% so với thời điểm Tết năm ngoái, và sắp xỉ 2 triệu ghế trên đường bay quốc tế, tăng 36,8% so với thời điểm Tết Nguyên đán năm trước. Hiện nay, vé máy bay trên một số chặng nội địa đã gần như kín chỗ với tỷ lệ lấp đầy ghế rất cao.
Dạ, và 3 đường bay có tỷ lệ tăng phục vụ Tết cao nhất so với lịch bay đang khai thác, đó là Cần Thơ đi Vinh rồi về Cần Thơ, thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Hới về thành phố Hồ Chí Minh, và thành phố Hồ Chí Minh đi Vinh về thành phố Hồ Chí Minh. Và Cục Hàng không Việt Nam dự kiến mặt bằng giá vé Tết năm 2024 cũng chỉ tương đương với năm ngoái thôi.
Quý thính giả thân mến, thời gian vừa qua thì việc lực lượng chức năng toàn quốc kiên quyết xử lý vi phạm nồng độ cồn khiến chủ phương tiện hình thành thói quen di chuyển bằng phương tiện công cộng sau mỗi cuộc vui. Theo thống kê, trong năm 2023, công an cả nước xử lý hơn 3.400.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền hơn 6.500 tỷ đồng, tước hơn 664.000 giấy phép lái xe, tạm giữ hơn 1 triệu phương tiện. Trong đó, xử lý vi phạm về nồng độ cồn cao kỷ lục hơn 770.000 trường hợp, tăng hơn 460.000 trường hợp so với năm 2022. Nhờ sự quyết liệt xử lý, cho nên tai nạn giao thông cũng đã giảm 9%, giảm 26% người chết và người bị thương so với năm 2022.
Dạ.
Dạ, và cũng chính nhờ sự kiên quyết của lực lượng chức năng và những ngày cuối năm này, các quán nhậu luôn đông đúc tấp nập người gặp gỡ giao lưu, song có một điều mới mẻ đó là nhiều người đã uống rượu bia thì đa phần chọn đi lại bằng taxi, xe buýt hay là xe ôm, các phương tiện khác để về nhà.
Dạ, hầu hết thì các vụ tai nạn giao thông đều do rượu bia gây ra. Khi mà sử dụng rượu bia thì người điều khiển phương tiện là lúc đó là không có chú ý quan sát nè, không làm chủ được tốc độ, cũng là chưa chắc đã đi đúng làn đường, phần đường theo quy định, không có tuân thủ quy tắc giao thông dẫn đến gây tai nạn giao thông. Thì với sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Công an thì từ đầu năm 2023, lực lượng cảnh sát giao thông đã kiên quyết xử lý vi phạm nồng độ cồn để mà tạo cho người tham gia giao thông có thói quen đã uống rượu bia thì không điều khiển phương tiện. Đây là mục đích cao nhất.
Dạ, vừa rồi là những thông tin mà chúng tôi chuyển đến quý vị qua tiết mục Đường Tin chiều nay, cũng như là chúng ta đã gặp gỡ phóng viên Văn Công tại điểm nóng cầu Bình Thủy phía đường Lê Hồng Phong. Hiện tại thì theo chúng tôi quan sát tại nút giao 3 tháng 2 Mậu Thân thì trời cũng đã dịu mát rồi. Mọi phương tiện lưu thông thì cũng rất là thuận lợi và trật tự. Và như chúng tôi chia sẻ thì ngày hôm nay là cuối tuần cho nên áp lực giao thông so với mọi ngày cũng dễ thở hơn một chút. Và thời điểm này cũng gần 17 giờ thì lượng xe qua đây mặc dù đông nhưng mà cũng chưa ghi nhận tình trạng ùn tắc giao thông gì hết. Và nếu như có thông tin gì về giao thông thì quý vị hãy gọi cho chúng tôi ngay qua tổng đài 1900 1917, nhấn phím số 1, sẽ có tổng đài viên ghi nhận cuộc gọi và chúng tôi cũng kịp thời chuyển đến để mà lan tỏa thông tin đến các bác tài khác quý vị nha. Nút giao IC3 thì đây là một nút giao vào cửa ngõ trung tâm của thành phố Cần Thơ với lượng phương tiện rất là đông đúc, gồm những xe có tải trọng lớn. Và trong thời gian qua thì phóng viên điểm nóng của chúng tôi cũng nhiều lần phản ánh ở đây có tình trạng là xe chạy không đúng phần đường làn đường của mình. Thì một lần nữa chúng tôi lưu ý quý vị là vào những khung giờ cao điểm buổi chiều như thế này thì chúng ta khi đi qua những nút giao lớn mà có đông phương tiện với nhiều nhánh rẽ khác nhau thì chúng ta nên tập trung quan sát và giữ khoảng cách quý vị nha.
Dạ, Quý Cường quay trở lại với nút giao 3 tháng 2 Mậu Thân. Ở đây thì có một cái điểm đặc biệt đó là tuy là không quan sát được nhưng mà qua nhiều lần khảo sát này, trước đây thì Quý Cường có đi qua đoạn đường này rất là nhiều, đó là từ ngã tư Mậu Thân này di chuyển qua đường Trần Hưng Đạo khoảng 200m thì sẽ có hẻm 218 thông qua đường Trần Bình Trọng. Thì trước đây là lúc mà chưa kẻ vẽ lại vạch kẻ đường á thì sẽ là không có phân định rõ rệt đó là đi ngược chiều hay không khi mà qua cái tuyến này. Dạ. Tuy nhiên hiện bây giờ thì chị Anh Thư, Quý Cường qua khảo sát đó thì thường thấy là nó đã vẽ vạch kẻ giải phân cách đó.
Dạ.
Tuy không có giải phân cách nhưng có vạch kẻ vẽ. Cho nên bây giờ quay trở lại, nếu mà từ hẻm 218 này đi qua Trần Bình Trọng thì lại là đi ngược chiều. Đó, bắt buộc khi mà người di chuyển muốn đi đúng chiều là lại ngã tư Mậu Thân để quay trở ngược lại.
Nó hơi xa. Bình
Trọng. Hơi xa đấy ạ. À. Nhưng mà bây giờ đã lặp lại cái việc này rồi nha quý vị. Quý vị nhớ chú ý cái điểm này ha.
Còn còn một cái điều mà cũng vừa rồi anh Thư nhận được ý kiến của người tham gia giao thông là thời điểm này thì khu vực phía Bến Ninh Kiều thì cũng rất đông. Các bạn thì mọi người thì cũng có nhu cầu ghi lại những chiếc ảnh đầu năm mới. Tuy nhiên là khu vực này thì cũng lượng xe thì cũng rất là đông, điểm tham quan du lịch nữa, cho nên chúng tôi cũng lưu ý nếu mà chúng ta có chụp ảnh ghi lại những khoảnh khắc của mùa xuân của tuổi trẻ thì chúng ta cũng thật là nhanh chóng và chú ý là không làm ùn tắc giao thông hay là cản trở giao thông tại khu vực này quý vị nha. Và ở phía mà gần cầu Gạch Ngỗng anh Huy Cường, buổi chiều thì anh Tư thấy là có rất là nhiều các trung tâm ngoại ngữ. Các trung tâm ngoại ngữ đóng tại đây thì vào mỗi giờ mà tan học của học sinh ra đây thì lượng xe nè, xe bốn bánh nè, xong đa đậu dưới lòng đường cũng rất là nhiều. Tuy là cũng một vài thời điểm thôi, 15-20 phút thôi nhưng mà cũng gây cái sự mà ùn tắc nhẹ khi đi qua đây. Do đó là một lần nữa chúng tôi lưu ý quý bác tài của chúng ta khi đi mà đoạn đường Mậu Thân phía cầu Gạch Ngỗng thì chúng ta cũng nhẹ nhẹ chân ga, bởi vì nơi đây thì trùng cái giờ tan học của học sinh ở các trung tâm ngoại ngữ, 4-5 trung tâm ngoại ngữ gì đó thì cũng hơi ùn tắc nhẹ.
Dạ, Quý Cường quan sát tổng thể lại tất cả các camera thì có một số điểm lưu ý nữa, đó là ở những cái điểm này tới thời điểm hiện tại thì vẫn còn có một cái chỉnh sửa nhỏ ở những cái giải phân cách cũng như là vạch kẻ đường, cho nên là chúng ta cũng chú ý những cái điểm này khi mà có rào cản hoặc là có những cái biển báo tạm thời thì quý vị chú ý tuân thủ theo ha.
Dạ, vừa rồi là những thông tin mà chúng tôi ghi nhận được qua hệ thống camera của thành phố của chúng ta. Và bây giờ trước khi đến với những nội dung tiếp theo trong chương trình cũng như là tiết mục luận bàn giao thông, thì chúng tôi mời quý vị đổ không khí với những giai điệu âm nhạc ca khúc Tết Ổn Rồi do Bùi Công Nam về hiện thực trình bày nha.
Nghe con nói 30 con về, dọn sân dọn nhà kèm qua Tết quê. Mẹ chợt băn khoăn trong lòng lo lắng, hỏi rằng con của mẹ ổn không. Và con vẫn nói con luôn ổn mà, khó khăn như nào con cũng bước qua. Miễn là cái Tết trong nhà đủ hết bánh quà để ba mẹ cười. Nhưng con đói biết những ước muốn, những khát khao của ba mẹ ngày Tết chẳng xa xôi. Chỉ cần thấy ở đây những đứa con vẫn mạnh khỏe, vậy là ổn thôi. Tết về thành phố, Tết đến miền quê, Tết sang để ta cùng nhau gần kề. Gần kề để thấy ta vẫn ở đây, vui cười mạnh khỏe trong tay. Tết ổn là sao, Tết vui là sao, là mình sum vầy và cùng thương nhau. Gia đình vẫn đó sức khỏe, ta có thế thôi là Tết ổn rồi. Vừa nghe con nói con đang về gần, là ba vội vàng dọn dẹp khắp sân, lau nhà dọn bếp pha trà thu xếp để con về nhà được nghỉ chân. Và nhìn con yêu của ba trở về mạnh khỏe vui cười, vậy là Tết thôi. Ba vẫn hay nói chỉ cần con khỏe về nhà mọi thứ khác để bàn. Thành phố, Tết bên miền quê, Tết sang để ta cùng nhau gần kề để thấy ta vẫn ở đây, vui cười mạnh khỏe trong tay. Tết ổn là sao, Tết vui là sao, là mình sum vầy và cùng có nhau. Gia đình vẫn đó sức khỏe, ta có thế thôi là Tết ổn rồi.
Con đã rất cố gắng nhưng chưa được êm xuôi. Con quyết tâm dốc hết sức nhưng công việc chưa ổn rồi. Không sao con nhé, chỉ cần là con mạnh khỏe trở về nhà thì tất cả mọi thứ luôn ổn mà. Và ba ơi, năm nay con vẫn chưa trọn vẹn cùng cô ấy, chắc có lẽ phải đến tới năm sau con kể ba hay. Và yên tâm con hứa sẽ khỏe mạnh để trở về, về ăn Tết với nhà mình.
Tết về rồi đi, mỗi năm một khi, có năm vẽ vang, năm khó ly bì. Nhìn lại ta thấy một điều quý giá là mình
vẫn mạnh khỏe trong tay. Tết ổn là sao, Tết vui là sao, là mình sum vầy và cũng có nhau. Gia đình vẫn đó sức khỏe, ta có thế thôi là Tết ổn rồi. Tết ổn là sao,
ta
Thưa quý vị, vừa rồi là Tết ổn rồi, với tiếng hát của Bùi Công Nam và Hiền Thục. Thưa quý vị, trở lại với những thông tin về giao thông. Nhằm đảm bảo an toàn giao thông và hạn chế ùn tắc giao thông trên quốc lộ 60 trong dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn, Ban An toàn giao thông tỉnh Tiền Giang kiến nghị hạn chế xe tải từ 30 trở lên qua cầu Rạch Miễu.
Theo đó thì cũng hạn chế xe tải 30 trở lên lưu thông qua cầu Rạch Miễu bắt đầu từ ngày 30 tháng 1 đến ngày 19 tháng 2 năm 2024. Việc này thì nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc giao thông. Khung giờ hạn chế dự kiến từ 15 giờ đến 20 giờ hàng ngày, hướng hạn chế lưu thông theo cả hai hướng Tiền Giang đi Bến Tre và cũng ngược lại.
Để biết được đường về nhà nhanh nhất trong chiều nay,
đường về nhà an toàn nhất trong chiều nay,
hãy mở kênh phát thanh Cần Thơ cùng lắng nghe
giờ cao điểm giao thông FM 97.3 MHz.
Thưa quý vị, thời điểm cuối năm này thì chúng ta thấy rõ ràng là những ngõ ra vào trung tâm thành phố thì lượng xe lưu thông đông đúc thấy rõ hơn hàng ngày luôn, cho nên tình hình giao thông sẽ cùng với đó mà trở nên phức tạp hơn. Và một trong những vị trí mà chúng tôi muốn đề cập đến đó là dưới chân cầu Hưng Lợi phía quận Ninh Kiều. Mà mới vào sáng đây thì anh Thư cũng đi ngang thì thấy cũng ùn tắc kéo dài luôn thưa quý vị, vào khoảng là 11:30. Nơi đây thì thời gian trước còn ghi nhận việc đi lại khó khăn do đường dân sinh hai bên chân cầu bị xuống cấp. Và tình hình chiều nay thì như thế nào thì ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị gặp gỡ phóng viên Minh Trí đang có mặt tại địa điểm là dưới chân cầu Hưng Lợi phía Ninh Kiều nha. Xin được gửi lời chào đến phóng viên Minh Trí ạ.
Xin được chào chị Anh Thư, anh Quý Cường cũng như là quý khán giả, quý bác tài của chương trình và cái điểm giao thông chiều nay.
Tình hình giao thông tại chân cầu Hưng Lợi hiện giờ ra sao anh Minh Trí ha?
Hiện tại thì cái mật độ phương tiện di chuyển qua khu vực này rất là đông anh chị Thư, ở cả hai chiều luôn. Và đặc biệt là tôi thấy là quan sát thấy là từ hướng mà cầu Hưng Lợi đổ xuống, nghĩa là các phương tiện từ các tỉnh thành mà vào trung tâm thành phố thì rất là đông. Trong đó tập trung rất là nhiều xe ô tô, xe tải trọng lớn mà xe cứ di chuyển liên tục. Khi nãy khoảng 5-10 phút trước thì nó có ít hơn nhưng mà hiện tại thì rất là đông. Và nó xảy ra cái tình trạng là chúng ta biết là dưới chân cầu Hưng Lợi mà phía bờ Ninh Kiều á, thì có cái việc mọi người quay đầu xe ngay dưới chân cầu thì tình trạng này xảy ra rất là nhiều, đặc biệt đối với xe máy. Có những trường hợp xe ô tô thì tôi thấy vẫn quay đầu xe ngay chân cầu này, mà do cái lượng xe dày đặc từ trên cầu đổ xuống á, thì hầu như là có những cái trường hợp mà chúng ta dừng ở phía giữa con đường giữa hai bên á, để mà chúng ta đợi quay đầu xe thì cũng phải đợi một lúc khá là lâu mới quay đầu xe được, tại vì xe nó cứ nối đuôi nhau, vậy cũng khá là nguy hiểm, có thể gây ảnh hưởng giao thông ở cái vấn ở chân cầu Hưng Lợi tại vị trí này. Thì đó, cái tình trạng này là xảy ra phổ biến ở cầu Hưng Lợi, mà hầu như là lần nào khi mà chúng tôi đến đây để khảo sát cái địa điểm này thì cũng có tình trạng này xảy ra, và nó khá là nguy hiểm, đặc biệt vào những giờ cao điểm. Có thể vào những giờ thường thì chúng ta thấy là cái việc quay đầu xe này thì nó thuận tiện cho tiết kiệm được thời gian, và chúng ta phải tránh chúng ta chạy xuống cái gầm cầu để mà chúng ta quay đầu xe lại thì nó có thể là mất thời gian, hoặc là cái đường dân sinh ở hai bên thì nó khó đi hơn, nên mọi người hầu như là chúng ta quay đầu xe dưới chân cầu không. Trên cầu nên nó ảnh hưởng khá là nhiều, và tôi thấy là nếu mà chúng ta để đảm bảo an toàn thì chắc chắn là chúng ta phải chọn phương án khác, tại vì xe cứ dày đặc như vậy thì khi mà di chuyển, một phần là nếu mà có khả năng xảy ra xung đột va chạm, một phần nữa là nếu mà xe đông thì nó sẽ xảy ra cái tình trạng ùn tắc, khi chỉ có một ô tô mà chúng ta quay đầu xe thôi là những dòng xe sau nó sẽ bị chặn lại liền. Đó là tình trạng đang xảy ra tại chân cầu.
Chúng tôi muốn biết là chiều nay thì tình trạng tập kết rác tại đây thì nó được cải thiện chưa anh?
Việc tập kết rác thì tại đây vẫn còn diễn ra. Nếu mà giai đoạn trước chúng ta biết là khoảng cuối tháng 12 á, khi mà chúng ta thực hiện những cái công trình hay là phần diệt cầu mà kỷ niệm 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc trung ương, thì cái việc dọn dẹp vệ sinh ở đây tôi thấy khá là ổn. Nhưng mà hiện giờ thì nó đã bắt đầu quay trở lại là những xe rác vẫn tập kết ở đây, nhưng mà nó có vệ sinh hơn so với lúc trước. Lúc trước thì có thể là mặt đường nó sẽ bị rác rồi nó chảy những cái chất nhờn hay chất rỉ rác ra thì nó gây ảnh hưởng môi trường rất là nhiều. Thì nó có cải thiện hơn, nhưng mà tình trạng tập kết rác vẫn còn xảy ra tại vị trí này.
Theo như người dân phản ánh là tình trạng đường dân sinh hai bên cầu thời gian trước bị hư hỏng thì có mặt tại đây anh thấy tình hình này như thế nào ha?
Vẫn chưa được cải thiện thưa quý khán giả. Nghĩa là hai chân cầu dân sinh, hai bên đường dân sinh ở chân cầu Hưng Lợi á, hiện tại thì xuống cấp rất là nghiêm trọng. Có thể là chúng ta đi vào ở bên trong khoảng 10 mét đầu thì nó vẫn đảm bảo cho việc lưu thông, nhưng
về sau là cái mặt đường nó bị bong tróc hoàn toàn, hầu như là đá nó vương vãi trên đường, hình thành nên những ổ gà ổ voi. Và đặc biệt khi mà có một phương tiện nào đó mà di chuyển qua hai bên đây thì nó làm cho bụi bay mịt mờ, hầu như là mịt mù luôn, phủ trắng xóa những cái cây ở bên đường cũng như là những cái nhà dân mà cặp bên đường này thì bị ảnh hưởng rất là nhiều. Và tôi thấy là việc đi lại của mọi người khá là khó khăn, thậm chí là bụi nó lan ra cả cái vị trí mà trên cầu Hưng Lợi ngay khu vực này luôn.
Đúng rồi.
Hiện tại thì vẫn chưa có được cải thiện, vẫn chưa được sửa chữa.
Dạ, và khi mà đi trên cầu Hưng Lợi thì tôi cũng quan sát hai bên thì thấy rõ ràng là cây cỏ hai bên là đóng một cái lớp bụi trắng luôn. Để mà hình dung là cái phía mà đường dân sinh hai bên cầu nó xấu như thế nào và bụi ra làm sao, hy vọng là trong thời gian tới thì tình hình này cũng sẽ được cải thiện cho mọi người đi lại dễ dàng anh ha. Còn những vấn đề nào vị trí này có nguy cơ ảnh hưởng đến giao thông mà anh muốn lưu ý đến quý bác tài của chúng ta?
Là cái việc mà đi lại khó khăn ở dưới trên cầu Hưng Sinh thì tôi thấy vẫn còn cái tình trạng là chúng ta chạy ngược chiều. Mặc dù cái lượng phương tiện chạy ngược chiều thì ít thôi và tập trung chủ yếu ở xe máy. Nghĩa là ở hai đường Hưng Sinh ở hai bên thì chúng ta thay vì chúng ta phải vòng lại thì chúng ta chạy qua bên phía bên kia thì nó sẽ đúng theo cái luật quy định, thì chúng ta lại chạy thẳng đường Hưng Sinh đi ra luôn cho nó tiết kiệm. Thậm chí đi ra giao ngã tư giữa giao cái đường Nguyễn Văn Linh và 34 chúng ta cũng chạy ngược chiều. Mặc dù là số lượng này ít thôi nhưng cũng nhắc nhở đến mọi người. Nghĩa là chúng ta đi đúng luật để đảm bảo an toàn. Khi mà dòng xe lên xuống cầu ngay vị trí trên cầu thì đương nhiên cái tốc độ nó sẽ nhanh hơn so với những cái tuyến đường thẳng. Vì thế mà khi mà chúng ta chạy ngược chiều vậy, tình huống xử lý có thể bị cản, bị khuất tầm nhìn thì tình huống xử lý sẽ rất là khó khăn, khả năng xảy ra tai nạn rất là cao. Một phần nữa là chúng ta biết là mặc dù một cái đoạn ngắn từ chân cầu Hưng Lợi đến cái vị trí ngã tư giữa Nguyễn Văn Linh và 34 á, một cái đoạn ngắn thôi, nhưng mà hai bên thì tập trung rất nhiều hàng quán. Và tôi thấy là đặc biệt là đối với cái tuyến mà phương tiện mà chạy lên cầu á, thì vừa qua cái ngã tư á, thì có một cái vựa hải sản và một quán ăn ở đây cặp bên cái lề đường luôn, và hầu như là mọi người dừng đổ ở đây để mua hải sản rất là nhiều, và cái lượng phương tiện nên đậu dưới lòng đường thì nó cũng ảnh hưởng đến tình hình giao thông. Nghĩa là khi mà chúng ta muốn mua hàng hóa hay gì đó thì chúng ta cũng nhớ là chúng ta không đậu hàng hai hàng ba mà chúng ta đậu sát lòng đường, hoặc là ở trên lề bộ hành chính còn khoảng trống thì chúng ta chạy bên đó thì chúng ta lựa các loại mặt hàng mà chúng ta muốn mua thì nó cũng đảm bảo an toàn hơn cho tất cả mọi người. Một vấn đề cuối cùng nữa nhắc nhở mọi người là đang cái thời điểm mà cao điểm lượng phương tiện đông thì quý vị nhớ là chúng ta tập trung khi điều khiển phương tiện và giảm tốc độ để đảm bảo an toàn.
Dạ, rất là cảm ơn những thông tin khá là chi tiết của phóng viên Minh Trí đưa tin từ địa điểm chân cầu Hưng Lợi phía Ninh Kiều. Thưa quý vị, ở đây thì mặt đường thì lượng xe qua lại rất là đông, đường dân sinh hai bên thì xấu, ảnh hưởng rất là lớn đến người tham gia giao thông. Nếu như chúng ta, anh Thư nghĩ là tuân thủ luật giao thông, không quay đầu xe phía dưới chân cầu cũng như là không chạy ngược chiều thì chúng ta cũng phần nào giảm cả áp lực cho tại đoạn đường này. Vậy thì khi đi qua đây chúng ta hãy hết sức lưu ý quý vị nha.
Luận bàn về giao thông.
Luận bàn về giao thông.
Huy Cường thân mến, khi đi ra đường thì Huy Cường thường là dỡ cốp xe để kiểm tra gì nè?
Dạ, thường thì Cường kiểm tra nhiều thứ lắm, ra đường mà, mặc dù mình là nam nhưng mà phải chú ý những cái gì mà liên quan đến đi trên đường, như là nón bảo hiểm nè, hay là áo khoác, hay là bánh xe của mình. Dân dân nhiều thứ để mà nhìn lắm anh Thư.
Dạ, anh Thư thấy là dù nam hay nữ thì cũng có một cái ví để đựng những giấy tờ cần thiết, những cái loại card ngân hàng nè, những cái loại giấy tờ cần thiết của mình ha. Và quan trọng là cũng thú thật luôn, cũng anh Thư chỉ đem căn cước công dân mà ít khi đem bằng lái theo. Và đó là thật ạ. Dạ, chắc là cái điều này mình phải thay đổi thôi, bởi vì chúng ta sẽ nghe một cái mời quý Cường cũng như là quý thính giả nghe một cái tiểu phẩm trong tiết mục luận bàn giao thông sau đây để mà biết tại sao mà chúng ta khi đi ra đường ngoài những cái loại mà vật dụng trang thiết bị cần thiết, tiền bạc tư trang, thì chúng ta cần phải đem giấy phép lái xe và các giấy tờ khác ạ.
Rồi đi thôi.
Đi, đi, đi. Ê mà nè, nón bảo hiểm đâu?
Nón bảo hiểm đây.
Mở cốp, mở cốp.
Ủa làm chi vậy bà?
Bỏ cái bóp vô. Rồi váy chống nắng đâu?
Váy chống nắng đây.
Găng tay đâu?
Tôi thấy bà hơi lộn xộn rồi nghe. Đi cái chút xíu mà trang bị dữ thận à. Thôi, leo lên xe đi. Đi cho nó mau nè.
Ủa, cái gì vậy? Tôi trang bị như vậy là để tôi chở bà, chứ đâu phải là bà chở tôi.
Trời ơi, gần xít là tôi chở một cái là tới rồi.
Sao
đi.
Được, bà chưa có bằng lái xe mà.
Chưa có thì có bằng sao đâu.
Trời, bà nói đơn giản quá à. Lỡ công an người ta thổi rồi bằng sao.
Lo xa quá. Mình làm tỉnh mà chạy bình thường.
Trời
có
rồi.
Ai đâu mà biết. Với lại cái xe này là xe của tôi mà. Tôi nhắm mắt nhắm mũi là tôi chạy cũng được nữa.
Đúng là xe của bà thiệt. Nhưng mà bà không có bằng lái, không có biết luật lệ gì hết trơn hết trọi à. Đi nguy hiểm dữ lắm.
Thôi đi bà ơi, bà lu bu quá. Bây giờ nè, một là tôi chở bà đi, hai là xe tôi chạy, bà đi bộ. Trời, chọn cái nào?
Sao mà ép nhau quá vậy?
Giờ bà đi không?
Thì đi. Mà tôi nói rồi nghe, bà chạy chậm chậm thôi đó.
Khó tính, khó chịu gì đâu á. Bà mà khó quá diện dưỡng đảo cũng chê bà luôn đó.
Chạy xích vô. Sao mà ba lựa cái đường của xe hơi mà chạy vậy?
Có chiếc xe nào đâu. Đường chắn chạy vậy cho mà.
Ê, chuẩn bị quẹo kìa. Ba chắn. Chạy chậm lại thôi.
Tôi đang chạy chậm rì nè. Bà không có thấy sao?
Trời ơi, chạy từ từ thôi. Thôi, dừng lại. Rớt vậy. Dừng lại. Lụm lên.
Trời ơi, cái bà này á, mắc cười quá à. Giày dép của bà còn y thinh vậy mà la oái oái ôm sòm vậy hả?
Trời ơi là trời, muốn rụng cái tim ra ngoài luôn nè trời. Bà biết là bà phải quẹo không?
Ủa thì tôi quẹo chứ tôi đâu có chạy thẳng đâu.
Trời đất ơi, biết là quẹo mà sao mà bà chạy nhanh dữ vậy? Đằng này lại còn không có bật xi nhan nữa à.
Bà mắc cười quá. Bà nhìn đi, nguyên cái con đường này trống trơn à, có ai đâu.
Trời.
Mắc cái gì mà mở xi nhan chi cho tốn công.
Trời ơi, bà biết chạy xe là cái gì không vậy bà?
Đơn giản gì mà cũng hỏi.
Sao?
Là lên xe, đề máy, rồ ga, chạy.
Chạy cái kiểu đó hả? Có ngày bán mạng ha.
Bán mạng bằng sao?
Bà nghĩ làm sao mà cái đường dành cho xe hơi mà bà cắm đầu cắm cổ vô rồi bà miết ra bà chạy vậy hả?
Thì đường vắng, chạy vậy cho nó sướng.
Rồi rủi ở đâu có chiếc xe ô tô nó băng qua để nó nhập vô làng, rồi lỡ nó đụng vô bà rồi sao?
Thì lúc đó tính sao?
Tính cái gì mà tính nữa, lúc đó có trời mới tính được cho bà thôi ha. Mà thôi, quẹo về, tôi chở. Đi chơi với bà kiểu này sợ thất kinh hồn vía luôn à. Tôi tận tới già luôn á.
Trời ơi, cái bà này bà quan trọng quá vấn đề không à.
Tôi nói đúng thực tế chứ không có quan trọng quá hồi nào đâu ha. Không có giấy phép lái xe, tức nghĩa là bà không có học luật giao thông, không có thi lấy bằng lái gì trơn á. Bởi vậy bà toàn là chạy tàu lao không à.
Ủa, chỉ ra là phải học luật giao thông rồi thi lấy bằng lái, rồi mới chạy xe, không có tầm bậy tầm bạ hả?
Đúng vậy, chứ ai đâu như bà ha. Có tiền mua xe là cứ chạy bất chấp luật lệ luôn. Lỡ có gì thì nguy hiểm tới tính mạng, bà có biết không?
Bà thôi bà ơi.
Sao?
Tôi không học được đâu.
Tại sao mà không học được?
Bà học chung với tôi nhỏ bà không nhớ sao?
Nhớ làm sao?
Cứ mỗi lần cầm cuốn sách lên là tôi buồn ngủ à. Tới bây giờ nói bà đừng có cười nghe. Già cũng vậy nữa. Bữa nào mà mất ngủ hang là cầm cuốn sách lên 1, 2, 3 là ngủ mất tiêu.
Trời ơi trời, không lẽ tôi bó tay với cái bà chảnh này hả trời. Buồn ngủ thì cũng phải học, cũng phải thi, rồi cũng phải có bằng lái mới được chạy xe ra đường chứ.
Chà, không lẽ căng dữ vậy ta.
Qua tiểu phẩm vừa rồi thì chúng ta thấy là lỗi của chị Ba Chảnh chúng ta có thể liệt kê ra như thế này: chạy xe máy vào làn xe ô tô nè ha, chạy quá tốc độ, không sử dụng đèn xi nhan khi quẹo, và những lỗi này đều có thể bị công an phạt theo nghị định 100 đấy ạ.
Dạ.
Và chúng ta thấy là nguyên nhân của những lỗi này là trước tiên là như Ba Chảnh thú nhận là không có hiểu biết về luật giao thông, cứ tưởng là đường trống là được chạy thoải mái, mà bao trùm lên hết lỗi lớn nhất đó là Huy Cường ơi, đó là không có bằng lái mà điều khiển.
Đúng
phương
rồi.
Tiện giao thông gan thiệt luôn ha.
Theo luật quy định thì rất là rõ ràng rồi, muốn điều khiển xe gắn máy từ 100 phân khối trở lên á, và tất cả các loại xe ô tô thì phải đủ độ tuổi theo quy định và phải là có bắt buộc có bằng lái nha. Điều 58 luật giao thông đường bộ thì quy định như thế này: giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ mà người lái xe bắt buộc phải mang theo khi mà điều khiển phương tiện tham gia giao thông.
Như vậy là dù là lý do gì đi chăng nữa thì người điều khiển phương tiện giao thông mà chưa có giấy phép lái xe tương ứng, nghĩa là chưa có đủ điều kiện để điều khiển phương tiện giao thông đó, cũng như là chưa đủ nhận thức về pháp luật cũng như là kỹ năng lái xe nữa, xử lý các tình huống trên đường cũng không có luôn, là thật là nguy hiểm ha.
Đúng rồi ạ. Người chưa học luật nhà thi lái xe thì có thể để có bằng lái á, khi mà điều khiển phương tiện thì thường thì khó xử lý tình huống phát sinh lắm, và cái điều này thì tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông khi mà lưu thông trên đường ạ.
Trên thực tế thì thời gian qua chúng ta thấy là đã có không ít cái vụ tai nạn giao thông mà người gây tai nạn không có giấy phép lái xe mà điều khiển phương tiện, nhiều nhất là ở vùng nông thôn và đặc biệt là các em học sinh chưa đủ tuổi nhưng vẫn được gia đình sắm cho chiếc xe gắn máy phân khối lớn để mà đi học ạ.
Dạ, Cường muốn chia sẻ thêm mức phạt đó là theo quy định 100 những trường hợp người điều khiển phương tiện giao thông nếu bị cảnh sát giao thông kiểm tra không xuất trình được giấy tờ thì sẽ bị phạt từ 800 đến 8 triệu đồng tùy từng trường hợp cụ thể ạ.
Rồi phạt tiền từ 4 triệu đến 6 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự xe ô tô mà không có giấy phép lái xe. Ngoài ra thì người vi phạm cũng bị tạm giữ phương tiện cho đến 7 ngày trước khi ra quyết định xử phạt luôn.
Và đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự xe mô tô, xe gắn máy không mang theo giấy phép lái xe thì sẽ bị xử phạt từ 100.000 đến 200.000 ạ.
Tuy nhiên, việc phạt sẽ chỉ là một cái giải pháp ngăn chặn vi phạm thôi, mà cái hậu quả để lại đó là nếu mà chúng ta chạy xe mà không có bằng lái cũng như là ý thức giao thông mà nếu mà chẳng may gây ra tai nạn thì cái hậu quả để lại rất là đau lòng luôn ạ.
Và đó là thông điệp chúng tôi gửi đến quý vị ạ.
Và trước khi kết thúc chương trình thì anh Thư Huy Cường gửi đến quý vị những thông tin thời tiết đáng chú ý để mà chúng ta chủ động trong cái sinh hoạt cũng như là trong việc đi lại của mình trong ngày cuối tuần quý vị nha. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay thời tiết ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa nhỏ rải rác, trời rét, trưa chiều giảm mưa hưởng nắng, khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định mưa rào. Nam Bộ và các khu vực khác chiều tối và đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng, riêng Nam Bộ một vài tỉnh thành nắng nóng, trời oi bức, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C, cao nhất là từ 31 cho đến 34 độ C. Và do đó là những thông tin ta thấy là nhiệt độ ngày đêm và chênh lệch cũng khá là lớn, đến gần là 10 độ luôn, cho nên chúng ta chú ý là giữ gìn sức khỏe của mình, đi ra đường thì khoác thêm chiếc áo vào ban đêm quý vị nha. Và đó là những thông tin kết thúc chương trình giờ cao điểm giao thông chiều nay, chiều cuối tuần. Anh Thư Huy Cường cũng như là hai phóng viên điểm nóng Văn Công Minh Trí, kỹ thuật viên Hùng Tiến, cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong 40 phút vừa qua. Và chúc quý vị có một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ và đầm ấm bên người thân.